San Du Ký, tập 45, lều ghe, ngựa và sữa. Sáng tỉnh dậy, San mở email ngay, xem trường có gửi thông tin cập nhật về chương trình hoạt động ở Mông Cổ không, thì thấy anh Chen báo là tất cả các bạn sẽ mang quần áo thay để đêm nay không về khách sạn. Trường lại dành cho các bạn trải nghiệm đặc biệt gì thế này? San tự hỏi trước khi đọc kỹ hơn kế hoạch của ngày hôm nay. Theo kế hoạch từ trước, thì hôm nay là một ngày các bạn được nghỉ, được thư giãn trước khi bước vào cuộc thi cuối cùng ngày mai. Khiếp, San nghĩ, kế hoạch dài dằng dặc thế này mà lại gọi là nghỉ với cả thư giãn thì quá là khiếp vía các ấy ạ. Ấy thế nhưng mà San thấy thích quá đi. Thứ nhất là vì là hướng dẫn viên du lịch, San quá quen thuộc với việc các kế hoạch thay đổi ở phút cuối. San nghĩ thế này, mặc dù là người ta cứ hay dặn nhau là phải trước sau như một, nhưng mà trên đời này thì việc mọi thứ thay đổi liên tục mới là bình thường. Và những gì bất biến thì lại rất là hiếm. Ngẫm nghĩ thế cho nên là San từ lâu đã lập cho mình thói quen đón nhận mọi thay đổi thật bình tĩnh, đề cao việc thích nghi hơn là theo đuổi kế hoạch và ý đồ cứng nhắc. Thứ hai là thời gian của đoàn học sinh ánh sáng ở Mông Cổ là rất ngắn, nên San cứ thích là đi đâu chơi được nhiều thì là tốt hơn, còn hơn là nằm ở khách sạn xem TV chẳng hạn. Ai mà biết được có còn bao giờ San quay trở lại Mông Cổ nữa đâu. Giờ mà không thăm và xem thì chắc gì đã còn dịp nào để mà thăm lại. Ăn sáng xong, cả đoàn lên xe van bắt đầu đi tham quan thủ đô Ulaanbaatar, mà người dân ở đây gọi tắt là UB. Trái với lệ thường, hôm nay Jimmers và Quad V lại ngồi lẫn lộn với nhau, thân thiết hệt như những ngày đầu mới đến trường. San vẫn ngồi với chị Eregena. Quả thật là San cảm thấy chị dường như đã trở thành giống như người chị thật của San vậy. Hai chị em ngồi ngay hàng đầu xe vì Eregena là người hướng dẫn chính cho phần tham quan sáng nay. Cách đây 20 năm, dân số của UB mới chỉ có khoảng 500.000 người. Khi người ta phát hiện ra các mỏ vàng, đồng, uranium ở phía bắc thành phố, thì người dân du mục khắp nơi đổ về, khiến dân số bây giờ đã lên tới cả triệu người, tức là khoảng 1/3 dân số của cả nước. Kinh tế phát triển tạo ra cho UB hai khuôn mặt. Một mặt thành phố rất hào nhoáng, như là một thủ đô hiện đại với nhiều cửa hàng sang trọng. Mặt khác, những người mới đến sống chen chúc trong các khu lều trại tạm bợ nghèo nàn. Việc khai thác khoáng sản, việc sử dụng than đá làm chất đốt khiến cho UB vượt qua thủ đô New Delhi của Ấn Độ và thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc về độ ô nhiễm và trở thành thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Ô tô đi qua khu ổ chuột tên là quận Ghe. Ghe chính là tên gọi của loại lều truyền thống của người du mục sống trên thảo nguyên. Những người du mục này bao đời nay quen sống quần tụ ngoài thảo nguyên, nấu ăn và sưởi ấm đều dùng than củi, hoàn toàn không có mảy may ý thức gì về yếu tố bảo vệ môi trường. Môi trường sống và khí hậu thay đổi khiến họ phải về UB làm việc trong những ngành không phải là ngành chăn nuôi truyền thống mà họ quen. Họ sống ở quận Ghe, nơi không có nước máy, nên họ đào hố để làm toilet. Họ đốt củi và than để đun nước nóng cho nhà tắm tập thể. Và khi không có than củi, thì họ đốt rác, đốt nhựa. Họ chính là một yếu tố khiến cho UB bị ô nhiễm không khí nặng nề. San để ý thấy đường phố ở Ube mang hơi hướng đường phố châu Âu hơn hẳn kiểu châu Á. Lòng đường và vỉa hè lớn và do thưa dân nên người dân đi lại rất là rộng rãi, thoải mái. Ngoài đường chủ yếu là ô tô, không có mấy xe máy. Người dân đi bộ hoặc là đạp xe. Thành phố được quy hoạch gọn gàng, có nhiều khoảng rộng lớn trồng cây xanh. Cây xanh cũng có mặt ở mọi con đường. Các vỉa hè có hàng cây ngăn cách với đường, thường có các ghế ngồi dọc theo lối đi. Cảnh sát giao thông mặc áo sơ mi trắng hoặc xanh da trời, rất là đặc trưng với cái áo gi lê mặc ngoài màu neon phản quang. Điểm đến đầu tiên của đoàn là Bảo tàng Quốc gia, nơi trưng bày hiện vật lịch sử theo 3 thời kỳ, thời đồ đá mới, thời trung cổ và thời hiện đại. San rất ấn tượng với tranh khắc đá hay tượng thú nhỏ đẽo từ đá hình con nai hoặc con tuần lộc. Hiện vật thời trung cổ rất phong phú, phản ánh thời kỳ cực thịnh của Mông Cổ trong vai trò bá chủ thế giới. Tất nhiên là phải có áo giáp của quân Mông Cổ. Ngoài ra cũng có thư từ giao lưu giữa Mông Cổ và phương Tây, bên cạnh những vật dụng đời sống thường nhật như là lều ghe, yên ngựa và các công cụ hỗ trợ cuộc sống du mục, cũng như hiện vật tôn giáo của Phật giáo và Shaman giáo. Shaman giáo có nghĩa là tín ngưỡng dân gian cổ xưa của người bản địa. Từ Bảo tàng Quốc gia, cả nhóm đi qua Thư viện Quốc gia. Thư viện được xây dựng từ năm 1921 và là thư viện cổ nhất của Mông Cổ. Là đứa con của thư viện nên vào tới đây San thấy như là mình được tăng sức vậy. Thư viện có chứa tới tận 3 triệu đầu sách, trong đó có hơn 1 triệu sách là sách quý hiếm, chính là các bản kinh Phật giáo. Bản Đại Tạng Kinh Cam Gyu là bản quý nhất, được viết bằng mực pha từ 9 loại đá và kim loại quý như vàng, bạc, ngọc trai, đồng, đá lapis lazuli và là bản duy nhất còn sót lại trên toàn thế giới. Người chép kinh đã nghiền các vật liệu thành bột, pha mỗi loại với keo, nước suối và cả sữa dê cùng vài nguyên liệu khác để biến chúng thành mực. Sau đó, họ dùng bút lông chồn để chép lời Đức Phật lên các tờ giấy cứng cáp màu đen có hình chữ nhật. Mải xem, các bạn quên mất là đã tới gần giờ ăn trưa. Đi bộ nhiều nên các bạn thấy đói ngấu nghiến. Trường đã sắp xếp đặt cho các bạn ăn trưa tại một nhà hàng truyền thống Mông Cổ, chỉ cách thư viện có vài bước chân. Bữa ăn có bánh bus là một loại bánh bao hấp mà người du mục hay đại khách đến chơi vào Tết Chagansa lúc tháng 2. Vỏ bánh là bột mì nhồi muối với rau thì là, nhân bánh là thịt cừu băm nhuyễn trộn với gia vị và một tí ti ti rau củ vì Mông Cổ rất hiếm rau. Bánh bé thôi, nằm gọn trong lòng bàn tay, hấp xong thì nóng hôi hổi, nhưng lớp bột lại không nở như là bột bánh bao. Valentina chê là nhân thịt cừu bên trong sao mà mùi hôi quá thể. Chị Ergena nói Valentina ăn món bánh bussok đi vậy. Bánh bussok cũng làm từ bột mì, nhồi với bơ, muối, đường, rồi được ngắt ra, rán ở trong chảo nóng, giống như là món quẩy. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, hơi ngọt ngọt mặn mặn, chấm với tí kem urum, tức là kem váng sữa béo ngậy, thơm nồng mùi sữa. San ăn thế xong mới thấy là những cái thứ sữa mình uống lâu nay cứ nhạt nhẽo như là nước lã. Chị Ergena bảo đây tuy là món ăn sáng, nhưng dễ ăn nên già trẻ gì cũng thích món bussok chấm urum hết. Ngoài ra thì còn có cơm chiên thập cẩm, mì xào, nhưng mà món nào cũng có thịt cừu thái nhỏ và ớt bột cay. Jonas là người thích thử những món mới, nên là ăn rất là thích thú. Ăn trưa xong, cả nhóm lại lên xe đi ra sân bay và lên lại trực thăng hôm trước để đi đến thung lũng Orkhon, là nơi có kinh đô cũ của thành Cát Tư Hãn. Lần này, chuyến bay dài cả giờ đồng hồ do vùng này cách thủ đô Ulaanbaatar hơn 300 km. Máy bay thả các bạn xuống vùng đồng cỏ và thật ngạc nhiên là ở đó đã có sẵn một đoàn người và ngựa đang chờ các bạn. Hóa ra là trong chương trình có cả một tiếng đồng hồ dành riêng cho việc học cưỡi ngựa. Một bạn trẻ tên là Chono, Chono nghĩa là sói, mới chỉ 10 tuổi mà đã là một kỵ sĩ siêu đẳng. Có lẽ là do nghe đồn là bạn và hậu duệ của chính thành Cát Tư Hãn. Chono nói và chị Ergana dịch lại là ngựa thường được đặt tên theo màu lông và tiếng Mông Cổ có tới 300 từ chỉ màu sắc dành cho ngựa. San chọn cho mình một chú tên là Sám và Diego chọn một chú tên là Nâu Nhạt. Yuna chọn một con đen tuyền và Misaki lại chọn một con màu đỏ. Jonas chọn một con màu trắng. San, Diego và Misaki học cưỡi khá nhanh, còn Yuna và Jonas thì hơi lúng túng và mất thời gian để làm quen với chú ngựa. Bên nhóm kia thì Valentina lại chê ngựa hôi và xấu. Chono nghe được và nói, đối với người Mông Cổ thì ngựa là bạn thân, nên nếu Valentina tôn trọng con ngựa mình cưỡi, thì ngựa sẽ cảm nhận được và nó sẽ đối đãi cư xử tốt ngược lại. Sau bài học cưỡi ngựa, cả đoàn chia tay với Chono và các kỵ sĩ nhí cùng đoàn ngựa để lên ô tô đi về Karakorum. Đây là cố đô của toàn bộ đế chế Mông Cổ trong các năm từ 1235 tới 1260 và của triều Bắc Nguyên khi người Mông Cổ bị xua đuổi khỏi Trung Quốc. Chính thành Cát Tư Hãn đã sai xây dựng ở đây một đô thành tráng lệ với chùa Phật Tây Tạng, nhà thờ Thiên Chúa Giáo và nhà thờ Hồi Giáo từng tồn tại song song với nhau. Các bạn đi thăm các di tích bao gồm cả lâu đài cũ của thành Cát Tư Hãn. San cảm thấy thực sự xúc động khi nghĩ rằng đã từng có một thời trong quá khứ, đây là thủ đô của một đế chế có diện tích bằng 1/5 thế giới. Thế mà giờ tất cả những thứ huy hoàng đã bay hết, chỉ còn lại hoang tàn đổ nát. Gần đây, chính phủ Mông Cổ từng có kế hoạch khôi phục, tái tạo lại nơi này thành thủ đô hiện đại. Nhưng rồi kế hoạch lại bị bỏ do không có nhiều ủng hộ từ phía dân chúng. Lúc ánh nắng chiều sắp tắt, cả đoàn lại lên ô tô đi bon bon trên thảo nguyên về một khu lều của người du mục. Từ hôm tới Mông Cổ đến nay, các bạn đã nhìn thấy hình ảnh những chiếc lều tròn này có lẽ phải hàng ngàn lần và rất tò mò được biết xem bên trong các lều này là gì. Dân du mục sống trong các căn nhà lều hình trụ tròn, tiếng địa phương gọi là ghe. Ghe dễ dựng, nhẹ, có thể dỡ tháo ra đem đi và ráp lại dễ dàng, rất phù hợp với lối sống luôn phải di chuyển của người du mục. Lều ghe dựng từ cọc gỗ, da động vật, vải len đan từ lông cừu, lông lạc đà hoặc bò yak, tức là bò Tây Tạng. Bên ngoài của ghe có bọc một lớp vải dầu để tránh mưa. Ghe có cửa ra vào nhưng lại không có cửa sổ, mà chỉ có lỗ thoát khí nhỏ ở trên chóp lều. Bếp than của người dân sẽ đặt ngay dưới lỗ thoát khí này, tức ngay giữa lều. Lều ghe mà các bạn ánh sáng ở lại đêm nay thực ra đã được dựng kiên cố để làm nơi đón khách du lịch. Các bạn sẽ ngủ trên những giường gỗ sặc sỡ nhiều họa tiết biểu trưng Phật giáo. Chiều tối, nhiệt độ ở ngoài sa mạc xuống thấp, chỉ còn chừng 8 độ C so với 22 độ lúc ban ngày. Những người phục vụ dùng phân khô của động vật đốt lên những đống lửa mùi nồng nồng oi khói rất là thú vị. Trong lều ghe trên lò giữa nhà có một nồi to ninh thịt cừu. Bữa tối, mỗi người nhận phần đồ ăn chỉ là một khay toàn thịt cừu hầm với vài miếng khoai tây. San ăn thấy rất ngon miệng, dù mùi thịt cừu hăng hăng hoi hoi, San cũng phải mất một chút thì mới làm quen được. Ăn xong, mọi người đi ra ngoài trời, ngồi xung quanh đống lửa, cùng uống trà sữa và sưởi ấm. San nhìn lên bầu trời đầy sao và San cảm thấy mình thực sự đã trở thành một công dân của thế giới.